không được, cho nên đòi hỏi cái hành. Mà trong cái hành rồi thì người đó tự nhiên thuyết pháp, bởi vì nó đã lập lại thật sự rồi thì nó nói là rõ rệt, và sự suy xét của nó cũng rõ rệt, không bị lừa gạt. Nó phải chứng nghiệm trong cái thực hành đời đạo song tu, nó phải có. Nhiều người nói cái này đạo mà nó không có chơi với đời, cái đó là tật. Hỏi không có cha mẹ, ông để ông ra lấy gì ông ngồi, ông nói đạo mà ông chê người ta. Thấy chưa? Trong thực tế nó phải có đời nó mới có đạo. Mà trong cái đời có đạo rõ ràng. Đó. Trong cái đời là nó có cái hạnh từ bi cứu rỗi của nội tâm. Mà không thấy, thì cứ nghe cái chuyện từ bi cứu rỗi của ông Phật và của Chúa mà mê loạn ở chỗ đó, mà không chịu xem xét cái căn bản của mình và để sửa chữa và buông bồi cái sẵn có của mình để hòa hợp với những vị đó đã đạt thành. Thành nó bị kẹt. Thiếu gì người đi nhà thơ nghe lý luận rất hay, nhưng mà về nhà khác rồi, cái tánh khác rồi. Mà về nhà không hành là cái tánh phải khác. Về nhà phải hành, phải sửa từ cơ từng một, để nó thu và nó phóng rõ rệt, nó chứng nghiệm cái mức đi của nó, lập lại trật tự từ bộ đầu cũ tạng cho nó rõ rệt, phân minh cho nó hòa hợp, nó hợp nhất, nó mới thấy là cái cơ tiến hóa của nó là vô cùng. Còn nhiều người không hiểu, có nên tôi tới đây tôi gặp ông sư đó, hay tôi gặp một buổi thuyết pháp đó tôi thấy nghe hay quá, nhưng mà hỏi chuyện gì không biết, thì mình phải thực hành. Cho nên ta phải mượn cái pháp là cái phương tiện để lập lại trật tự cho chính mình, chứ không phải cái pháp đó là duy nhất. Không có pháp là tôi chết không. Bây giờ nếu không có cái pháp đó, tôi nuôi vợ nuôi con cũng là phương tiện dẫn cho tôi tiến hóa. Và tôi có cái pháp này ấy, là do cái trí khôn của người, và nhiều người đã thất bại rồi người ta nghiên cứu ra rồi đem rút tỉa những cái tinh vi để tự cứu trở lên mặt. Thành ra cái pháp công phu này là của mình tu, là đạo của mình chứ không đạo của ai hết. Nó khác hẳn những cái tôn giáo khác. Thì bây giờ nếu mà không phải của mình thì làm sao được? Tôi tu cho tôi chứ, tôi đâu có tu cho người khác được. Thấy không? Thì tôi phải sự lập lại trật tự rồi tôi mới thấy rằng cái sự thanh cao của Chúa, của Phật, của Thượng Đế rõ ràng là Ngài đã tu cho Ngài trước, nhưng hậu mới ảnh hưởng chúng sanh. Chứ không có ông nào mà ra nói tôi ảnh hưởng chúng sanh liền được. Không chịu tu mà làm sao ảnh hưởng người ta được. Cho nên phải sửa mình, lập lại trật tự của chính mình, nhưng hậu ảnh hưởng người khác. Đó mới là chân pháp. Còn mình chưa ở trong cái giới đó mà mình kêu người ta theo cái giới đó, kêu gọi cho người ta theo giới đó, viết sách cho hay, thuyết cho giỏi mà mình không hành là một đại tội. Mình không chịu làm. Cho nên cái pháp ở đằng này, người nào nói à, tôi có tu bên cái pháp lý này, tu bao lâu, tu 3 năm, tại sao mặt mày anh vậy, là không có tin được. Anh có nói gì người ta không có tin. Anh phải có một cái sửa đổi cho người ta thấy chứng nghiệm trước mắt của họ. Từ mặt mày, lời nói của anh phải có sự sáng suốt nhẹ nhàng hơn. Nếu anh là người cố gắng, chắc chắn là phải thay đổi. Trong vòng 3 năm thì trị cái bệnh của cái tâm tối, của cái bản tánh của mình, bớt sân si, bớt buồn tủi, mặt mày nó sáng lên. Mới là người đó cách thực hành cái phương pháp. Còn người mà mượn cái lý của cái pháp này mà nói, mình dòm mặt biết rồi, nó tối tâm, nó không có sáng suốt, nó không có linh động. Thực lại lời nói của người khác không bao giờ có sự linh động. Cho nên có nhiều người đã học về thần học và đi giảng giải cho chúng sanh, vì cái tâm này có lục căn lục trần, cái trần tánh ở trong này chưa có giải quyết được, cho nên nhiều khi nắm cái câu là cái lời của Chúa mà giảng sai, vì cái tánh ý đằng này nó chưa cởi mở được, nó chưa thuận hòa với nguyên lý của trời đất, thành ra cái âm thanh nó bị kẹt, thành người nghe còn yếu hơn nó nữa, lại còn kẹt thêm chút nữa. Rồi thét ra dồn ra một cục, lãnh có cái tức đi về nhà thôi. Chứ còn cái phương pháp này nó phải vậy. nói nghe lúc nào cũng cởi mở khai thông và phải thực hành. Nhưng mà muốn ăn cắp cái lời nói đằng này để đi nói với người khác, ăn cắp không được, nếu anh cũng không trình độ. Cái này nó hay, anh không có trình độ về điển quang, anh muốn lập lại những lời nói của những người thuyết pháp ở đây không bao giờ anh thuyết được. Cho nên học thuộc lòng, nếu nó ra nói người ta nghe cũng buồn ngủ. Nó không phải cởi mở như người ta nghe cái âm thanh của người truyền pháp, người đã thực hành nó khác nhau. Cho nên khi mình thực hành rồi mình thấy có giá trị, tâm linh thay đổi, và lời nói của mình cũng phải sáng suốt, thay đổi, nhãn quan của mình cũng thay đổi, mới kêu bằng tu bổ sửa chữa tiến hóa thì nó phải thay đổi. Còn mà tu bổ sửa chữa mà không tiến hóa mà còn cù lần thêm nữa là tu làm cái gì? Học không được dũng, sợ đủ thứ hết. Chúa là từ bi, Phật là từ bi, Thượng Đế là từ bi, mà sợ thì làm sao mình tiến tới gần Ngài? Rồi người ta đem lý này lý kia lý nọ, rồi ta nói về nạn để mình sẽ ngộ nạn, rồi đâm ra sợ thêm nữa. Kỳ thật mình phải thực hành để đi tới. Lời kêu gọi của những vị đã thành công trong khổ mà ra, những vị đó đã tu trong khổ hết thảy, mà mình mới khổ một chút thì mình cầu ở trên độ là mình được học cái gì, muốn trở lại học cái lười biếng mà thôi, không có phải tu. Còn người tu phải cương quyết để đi tới. Cái xã hội hiện tại cho chúng ta thấy rằng vật chất đầy đủ, sự sinh sống không có thiếu thốn, nhưng mà chúng ta thấy rõ rồi, con người phải chết rồi đi đâu, sẽ đi đâu? Sự thắc mắc đó tất cả tôn giáo cũng đang tìm đấy. Rồi bây giờ chúng ta có cái phương pháp thực hành để mình thấy rõ rằng mình xuất khỏi bản thể mình và mình trở về nguyên căn nguồn cội, mà chính mình chứng nghiệm từ ly từ tí chứ không nhờ một người nào. Hỏi cái nào thực tế hơn? Cho nên cái phương pháp công phu của đằng này nó dễ nhưng mà khó, đòi hỏi thực chất của nó, đòi hỏi sự phát tâm của nó. Nó chịu xây dựng lấy nó không? Nó muốn tìm hiểu nó không? Nó muốn biết nó là ai không? Nếu nó chịu biết nó là ai thì từ mọi sự đều là thanh tịnh, mọi sự sẽ hòa đồng, không còn sự chậm trễ nữa. Quý vị ngồi đây đã ai biết mình là ai đâu? Sanh ra con người tranh đấu cuống cuồng trong sự tham sân, muốn cho có nhiều nhưng mà ăn không được nhiều, bị giới hạn trong nội tâm nội tạng hết thể rồi, đâu có bành trướng trong đâu cái tâm tạng mà để chứa nhiều cái sự mà mình đã tìm về. Mà rốt cuộc là cái phần tâm linh của mình là chủ đích của vạn vạn linh trong cơ thể, mà nếu mình chịu thanh tịnh, chịu tu, chịu khai triển, mọi tình giới đều có trật tự, lúc đó mình thấy sự sáng suốt. Cái sự sáng suốt đó mình mới thấy ăn năn, mình thấy cái sáng suốt là phần hồn của mình là đời đời bất diệt. Cái thể xác này không có đời đời, đã chứng minh cho chúng ta thấy ở đời này, chung đụng ở đời này để cho chúng ta học cái bài sanh lão bệnh tử. Không có người nào được trường cửu tại thế gian, mà nếu người đó không chịu ăn năn, không chịu sửa thì tự chuốc lấy sự chậm trễ mà thôi. Chứ tại sao cũng là con người mà người ta thông suốt được hai mặt, mình thì chỉ có biết một mặt rồi lẳng đẳng láo đáo. Nhờ thầy bói, nhờ thầy này kia thầy nọ, rốt cuộc rồi thầy bói mà giỏi thì nó có thể coi cho nó được, rồi nó coi nó không được thì coi mình cũng chẳng không thông. Rốt cuộc mình tu, mình thanh tịnh là mình hiểu mình nhiều hơn. Khi mình hiểu được mình là hiểu tất cả. Những sự thắc mắc của mình là sự thắc mắc của nhân sinh, và tất cả đều ở trong sự thắc mắc, thiếu thanh tịnh mà thôi. Nếu mà đạt được sự thanh tịnh rồi mới thấy rõ sự công bằng của trời đất. Còn không đạt được thanh tịnh thì không bao giờ thấy rõ sự công bằng của trời đất. Chỉ gặt hái sự động loạn của ngoại cảnh, tranh đua của ngoại cảnh, do cặp mắt thu hút, do lỗ tai thu hút, do lỗ mũi thu hút, do cái miệng thu hút, do tư tưởng bất chánh thu hút, thì nó gom một cục đó, nó làm cho tâm thần mình trì trệ, trượt ô, không có lối thoát. Còn cái phương pháp tu là con người là đã có nhân điện rõ ràng. Nếu không có nhân điện chúng ta không có đi đứng được. Mà chúng ta tu ta thanh lập, gom về nhân điện, chuyển qua thanh điện đó, bước hẳn vào trong điện giới. Thì ngoài cái xác này chúng ta có một cái điện giới rõ ràng. Trong cái tưởng nó có cái tưởng đó. Trong cái tưởng này nó có cái tưởng mới tạo tác việc này việc kia được. Thì ở cõi kia có, chứ không phải cõi kia không có. Cho nên chúng ta còn cái cõi vô hình là chúng ta có phần, chứ không phải không có phần. Cho nên đừng sai lầm mà ngộ nhận tưởng cái thể xác này là quan trọng, thể xác này là chủ của phần hồn, đó là sai. Sự sáng suốt của các bạn làm chủ thể xác, chứ không bao giờ thể xác làm chủ sự sáng suốt của các bạn được. Khi mà các bạn vun bồi được sự sáng suốt rồi, các bạn mới nghe thanh kinh nó có giá trị, và các bạn mới dựa trong thanh kinh cách nghĩa ra tròn lý hơn. Thiếu thanh tịnh mà thôi. Thanh tịnh rồi mới thấy rõ, còn không thanh tịnh không bao giờ thấy được cái kinh sách, thấy cái giá trị của cái kinh sách. Hành giả đã hành tới vô cùng mới tác ra những cái văn dẫn tiến tâm linh. Mà lối văn đó là điển văn, chứ không phải điển, không phải trần tục. Nhưng mà người trần tục đi giảng điển văn á, thì nó lộn ngược thôi, nó chưa có trình độ. Nếu mà nó thực hành rồi, nó giảng thánh kinh hay lắm, nó thanh nhẹ với luồng điển. Lời của người đi trước đã nói rất rõ rệt, nhưng mà người đi sau giải không thông. Rồi người nghe lại còn yếu hèn, không có pháp, lại càng kẹt cục. Thôi chỉ cầu xin hỗ trợ mà thôi. Rốt cuộc chỉ có bao nhiêu đó, sống trong ý là cơ hàn đau khổ. Thiếu sự sáng suốt là cơ hàn. Có tiền cho bao nhiêu, nhưng mà thiếu sự sáng suốt là cơ hàn đau khổ. Sự sáng suốt mới nhận định được chân lý là vô cùng, mới thấy rõ mình là vô cùng và bất diệt. Lúc đó mới an toàn. Ở đâu mình cũng có thể sống, ở đâu mình cũng sung sướng. Mỗi người đều có tâm linh, biết tăng biết thôi hết, chứ không có ai ngu hơn ai hết. Một đứa con nít, một cậu bé cũng vậy, không bao giờ chịu thua, chỉ khuất phục bất cứ một cái gì. Nếu nó có khả năng quật lại là nó quật. Đó là cái tính chất vô cùng của một vạn linh. Còn nó càng thanh nhẹ thì càng mạnh, mà càng nặng là càng yếu. Cho nên chiến tranh đánh đùng đùng đó là thấy nặng, mấy người đã thấy mạnh. Đó là yêu của Thượng Đế, rất yêu hẹp. Mà cái lời giảng giải mà đưa tâm linh tâm hồn của họ để đi về quê sư chống cũ, thức giác tâm linh của họ, cái đó nó mà sức mạnh của Thượng Đế. Cho nên nhiều người không hiểu, giờ đâm ra sống ý lại về vật chất, ý lại về quyền thế, ý lại về tiền bạc, rồi tới cái giờ phút cuối cùng ăn năn không kịp. Cho nên chúng ta chơi với bạn bè này kia kia nọ để có thể kết sự kết thúc sau 2 năm của người đó nó thế nào. Đó, sau cùng của 2 năm đó có thể nó thế nào. Nó biến đủ chứng bệnh, nó biến đủ tai ương, nó biến đủ đau khổ. Khổ đó là cái bản báo cáo hành động của nó trong ngu muội và gặt hai được bao nhiêu đó thôi. Trong giờ phút lâm chung mình mới thấy rõ, nếu con người mà biết tu tịnh, biết ăn năn, biết sửa chữa lấy họ, thì cái giờ phút lâm chung của họ nó khác hẳn với những người như bạn trần trực quằn quại trong cái thể xác mà không tìm được lối thoát. Chúng ta đi vô bệnh viện dồn thấy biết bao nhiêu bệnh nhân, nghe tới cái chết sợ lắm, nhưng mà phải chết, đương nhiên phải chết và đương nhiên phải ra đi, vì họ chưa rõ. Còn chúng ta rõ rồi thì cái chuyện sanh lão bệnh tử đối với chúng ta không có cái gì quan trọng hết. Bài học phải qua và phải giữ khóa đó để tiến qua. Nếu không giữ qua khóa đó thì không bao giờ trở về và không bao giờ trưởng thành trong tâm hồn được, không vững, và cứ bị kẹt, bị lầm than. Thành nên nhiều khi cũng mang thể xác con người chủ trị một cái tiểu thiên địa này, nhưng mà ngồi chập nghĩ chuyện này chuyện kia chuyện nọ, động loạn không, không có phát triển nổi, rồi đâm ra bừng bừng đi đây đi đó, càng bị nạn thêm nữa, càng bị sự tốn hao nhiều nữa, không biết lôi về, không biết lôi thoát, mà không biết giá trị của mình là vô cùng để đóng góp với chúng sanh. Cho nên chúng ta tu, chúng ta thức giác được ta là đấng vô cùng mới là thực hiện vô cùng, để nhiên hậu mới ảnh hưởng người khác. Còn không thực hiện mà không có tìm được cái bản chất của chính mình thì chỉ có kẹt thêm mà thôi. Ai có gì thắc mắc thì anh bây giờ anh cứ thiền, chụp cái hình trước đi, rồi 6 tháng sau chụp lại cái hình này thấy cái mặt là thế nào, có làm đúng vậy thôi, mình nó không còn thất lạc nữa, nó biết khôi, có khôi óc mới xác nhận ông Phật, có khôi óc mới xác nhận Thượng Đế. Bây giờ nó nắm cái khôi óc và Thượng Đế và Phật trong tay nó rồi, nó đâu còn hoang mang nữa, nó chỉ có hành thôi, nó chỉ có đi tới thôi. Con người luôn luôn sống trong thắc mắc, từ nhỏ tới trưởng thành mình thấy sức ra làm người, mình không muốn ra làm người, mình đã khóc rồi, rồi bây giờ tới lớn rồi mình cũng không muốn chết nữa, nhưng mà phải chết. Đó là cái chuyện thắc mắc gây ra cái sợ. Bây giờ mình hiểu rồi, mình là vô cùng, mình bất diệt rồi, không sợ nữa. Có việc nào là mình cũng làm tốt, mình không có làm xấu, không có nghĩ chỉ hại bất cứ một người nào thì còn hơn ăn chay niệm Phật mà nghĩ điều sai quái. Thấy chưa, mình thực hành hàng ngày điều tốt cũng đủ rồi, và mình biết mình là hồn bất diệt, mình cũng thành đạo rồi. Phần hồn làm chủ thể xác chứ đâu phải thể xác làm chủ phần hồn. Nhiều cái bằng chứng rõ rệt cho mọi người, cho nên không nên mê tín nữa, không nên trì trệ nữa, không nên cầu xin nữa, và không chịu thực hành. Phải thực hành để đi tới. Thượng Đế là yêu thương chúng sanh hơn cha mẹ mình tại thế. Mà nếu chúng ta không tới gần, làm sao chúng ta được hưởng cái ân huệ đó? Cho nên phải học dũng để đi tới. Tiền bạc không giúp ta được, mà sự vầy xéo thật sự giúp cho chúng ta tiến tới đích. Sự đau khổ để cho chúng ta tìm hạnh phúc. Bây giờ mọi người dân Việt Nam ra đây thấy đau khổ chứ đâu có sung sướng. Anh có tiền, anh cũng ở trên đất thiên hạ mà thôi. Anh có quê hương, anh không có chỗ ở, khổ lắm. Để cho anh thức tâm, thức tánh, anh thấy sao? Phải trở về với nguồn cội. Cái duy nhất là con đường đời đời bất diệt, phải trở về. Cho nên ở chúng ta chủ trị cái thể xác này mà bị cái sự phân cách chia ly, chúng ta còn phẫn uất trong nội tâm. Thì giờ chúng ta tìm ra chân lý, chúng ta trở về với Thượng Đế, thì về quê hương mấy hồn nhớ mắt. Tất cả nhân loại đều là từ Thượng Đế mà ra, thì chúng ta sống trong một cái đại gia đình, nơi nào cũng là cảnh của chúng ta, về trong tâm thức của chúng ta mới được chánh pháp. Nếu thực hành làm sao thấy? Ly khổ cực này kia để tìm về gì? Tìm về tình thương và đạo đức. Rốt cuộc chỉ không nhiêu đó anh em hả? Nó giết hoài, giết tôi không chết. Thấy không? Tôi bây giờ trở lại xem thấy sắc ngộ nghĩnh tôi. Tôi càng thương yêu, tôi càng quý. Cái phần còn lại này nó cũng vùng vẫy sống, mà nó muốn cống hiến những gì cho những người sẽ sai lầm lạc lối. Thấy không? Nó sai được lạc lối, những người đó sẽ được bỏ, vì họ chưa học cái dũng. Mình bị giam trong cái thiếu mà mình nhìn được, mình cũng học được cái dũng. Mình bị đói lên đói xuống cũng học được cái dũng để sống. Rồi bây giờ nhắc tới cái sự sống đó đâu? Sống của cộng đồng càng không vũ trụ, chứ không sống không người đâu. Nơi rộng rồi anh em, cái thanh khí cả bầu trời thế giới cung ứng cho chúng ta sống hiện tại. Mỗi người chúng ta đồng trong nhịp thở trong giờ phút này mới có sự sống. Hỏi chứ cả càn khôn vũ trụ cũng đang sống trong nhịp thở hay là ngoài nhịp thở? Ngoài nhịp thở không có sống, không có sự sống của nhân sinh. Ngoài nhịp thở chỉ có sự sống của tiên Phật mà thôi. Thì mỗi người đều ở trong cái ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Anh có tiền anh không mua sắt, mua xe là mua sắt gì, mua nhà mua mộc gì, uống nước ngọt mua thủy gì, mua đất cất nhà sang nhất nữa gì, kim mộc thủy hỏa thổ. Đồng tiền anh chỉ có đổi mấy cái đó thôi, không có làm gì hơn. Rồi mình qua một khóa cải tạo mình thấy tất cả đều sụp đổ hết. Mình mới dồn lại thế là chẳng có gì quan trọng. Thấy không? Hồi trước mình ở tinh 10 tầng mà nó sập 1 tầng rồi mình la làm, bây giờ 10 tầng sập hết. Cũng như ông trời sập rồi thấy thế là không có gì hết. Thế là mình có sức mạnh vô cùng và mình có đạo sáng tạo. Mình không ngán nữa. Thấy không? Cái xác này là phương tiện, nếu phương tiện này hư chắc tôi sẽ có cái phương tiện khác. Là sự sáng suốt tôi sung sướng vô cùng. Cho nên mình vui lên, phải yêu đời là như thể xác này. Xây dựng cho thể xác này tiến tới trật tự, cái hòa hợp với càn khôn vũ trụ, và để thực hiện tình thương và đạo đức cho tuổi trẻ. Tuổi trẻ chưa biết, chưa biết cái gì là đau khổ hết. Đòi không à, chứ chưa biết đau khổ. Nó không biết đau khổ, nó đâu có biết nhường cho người khác, mà nó thực hiện tình thương và đạo đức. Còn mình đã bị rồi thì mình biết nhường cho người khác, không sao. Rồi sẽ có. Trong cái không nó sẽ có. Người tu thì lấy cái không làm đích. Rồi trong cái không nó sẽ có. Hỏi không thì sẽ có ở đâu? Như bà con chúng ta đây đâu có hứa hẹn trước phải ngồi đây gặp đây. Nghe không? Đùng ra có ông đó tới chơi. Vậy bây giờ chúng ta gặp. Thấy không? Mà gặp trong cái duyên lành, gặp trong cái cởi mở, gặp trong không có chỗ gì kêu bằng giai cấp làm buồn bực trong nội tâm. Không, cởi mở. Mọi người sống trong luật công bằng của trời đất và đã vạch rõ cho mọi người thấy rằng chúng ta không chiếu thấu, chúng ta bất diệt. Mà ngày nay chúng ta được ngự trị trong cái tiểu thiên địa này, là cái thể xác này chúng ta không có chiếu thấu. Điều thứ nghĩa này là nước lửa gió đó kết thành tứ đại hợp lại nhất cho mình sử dụng. Quyền năng mình đâu có eo hẹp, lớn lên trọng chứ. Tại vì mình đi ngoại cảnh lôi cuốn, mình quên mình cái thiệt nó đang ngự một cái chỗ sung sướng tứ đại hợp nhất mà. Rồi một ngày kia tứ đại sẽ dai không. Ly thân rồi thì bỏ lại, quy nguyên về đại thiên địa. Thì nó phải hung hư không, mà trong không mà có, rồi trong có này sẽ về không.
Cho nên cái tiền của chúng ta có này, chúng ta thấy rõ rằng nó sẽ không, thì không bao giờ chúng ta bị bận lộn và bị bận rộn và bị lôi cuốn bởi đồng bạc giả tạo. Thấy không? Chúng ta vung bồi cái ý chí từ cái không mà đặt tới cái có, mới thật sự là dũng. Chứ Thượng Đế nói Thượng Đế có trong càn khôn vũ trụ này, Thượng Đế dùng cái gì làm việc? Dùng ý chí của Ngài làm việc mà thôi. Hỏi cho phần hồn của chúng ta có trong thể xác này đang làm cái gì? Dùng ý chí mà điều khiển cơ tạng. Thấy không? Ở dưới chân này ngứa mà anh bận rộn, anh nói thôi để chút nữa mới gãi. Anh dùng ý chí chuyển cho nó. Thì đứt cái ngón tay này, anh nói cái ngón tay này không sao, không đau. Anh dùng ý chí chặt thì không cảm đau. Đói bụng không sao, mai ăn không cũng được. Phải dùng ý chí không? Chủ nhân ông phải dùng ý chí điều khiển cái cơ tạng này hết. Mà cái cơ tạng này hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải cơ tạng này nhỏ nhỏ đâu. Nếu không có cơ tạng này, ai chứng minh trời mưa trời nắng? Không có cơ tạng khối óc này, ai dự định tương lai? Nó đâu có phải nhỏ, lớn vô cùng. Mà nó quên nó là không có bao giờ sử dụng. Cho nên mình, tôi phải tầm tôi phải hiểu tôi. Trở về với tôi thì tôi thấy tôi hữu dụng đời đời. Mà nếu tôi bỏ tôi thì tôi thấy như là vô cùng bơ vơ vô nhiêu ở đây. Đó, trong một cơn những người mà đã dự qua cái khóa cải tạo ở Việt Nam thấy hết rồi. Cái thằng nằm bên mình cũng không tin nữa. Không chơi với ai, rốt cuộc tôi tầm tôi chỉ biết tôi thôi. Bắt được con thằng lành cũng giấu nướng để dành ăn. Tôi biết tôi thôi. Phải không? Đó. Chứ nó hay vô cùng. Hay vô cùng. Nó trở về nguyên lý. Nó tự phấn đấu để nó tự tiến. Do mình tưởng đó là đường cùng, nhưng mà không phải cùng. Nếu đó là đường cùng là mình bị tiêu diệt rồi. Mà ngày nay mà ở đây mình còn nói dốc được đấy. Là vô cùng là vậy. Thấy không? Cho nên mọi người không có nên lo. Không có nên lo cái chuyện không phải lo. Chúng ta lo cái chuyện cần thiết. Là sửa tâm sửa tánh, đó là cần thiết mà thôi. Còn cái chuyện nhu cầu nó sẽ đưa tới, tùy thời tùy thích. Thôi nhau. Mấy người này vượt biên này, như tôi cũng vượt biên, không có miếng dây lộn mà dám tới bị kỳ ngồi nói chuyện này. Chuyện lúc lễ ta có mà mới đi càng vô. Phải không? Còn nhiều chuyện lạ kỳ nữa. Có tương lai. Nhiều chuyện vô cùng lạ kỳ mà mình bất ngờ không hiểu được. Tại bây giờ mình lên mình đi 747, cho hồi trước mình ở Việt Nam đâu biết 747 gì. Trời ơi, cái máy bay nó đi mà trong đó có hát chim đế. Chú chắc. Thấy ngán quá hả? Sau này nó có nhiều cái hay hơn nữa. Cái hồi trước mấy bà Thái Hậu nó, tôi có thể chế chiếc máy bay lên trời nó để em chặt đầu nè. Bây giờ máy bay bay đầy trời, sau này ta không sử dụng máy bay, ta sử dụng cái hay hơn gì vậy? Chắc chắn mình tin như vậy sẽ có. Cho nên nhiều người nói Việt Nam đây rồi không bao giờ có thái bình, sẽ có thái bình vĩnh cửu hơn. Vì chỗ động loạn nhất và sẽ thanh định nhất. Nhiều người nó không tin, tin không nổi. Nhưng mà tới hồi đó có rồi mới biết. Biết đâu chừng bà con chúng ta sẽ gặp trong cái giờ phút đó, tại nơi mảnh đất đó. Lúc đó vui vô cùng mà chứng minh đó là sự thật. Cũng như tôi đã nói nhiều năm về trước, trong những con băng mà tôi ở Việt Nam, cái cuộc di dân sẽ có của Thượng Đế. Người Việt Nam phải đi khắp năm châu, cuộc di dân phải có. Rồi bây giờ đã có rồi, chứng minh rồi. Mà hồi tôi nói ai nói di dân gì, chính phủ mình nghèo tiền đâu di dân. Nhưng mà Thượng Đế gì là nó đi tới. Mà kẻ lưu lại và kẻ được ra đi cũng đã nói trước rồi. Cái phần nào lưu lại là lưu lại, mà phần nào ra đi là phải ra đi. Còn băng chút nữa đó.
còn âm thanh của tôi nói trong băng đó thông đó. Rồi bây giờ ra đây mới thấy rõ, nhiều người nói hồi đó ông Tám nói dốc không là dân gì, tiền đâu mà di dân, hả không? Nhưng mà bây giờ hỏi tính là tiền ở đâu mà di dân thiệt, tiền ở đâu mà di dân. Mới cơ hội nữa đi biết bên, ngày nào cũng có người ta đi. Nhưng mà những người khác họ nói đó là tiên tri, không phải tiên tri, đó là sự sáng suốt và thấy đương nhiên phải có thay đổi như vậy. Chứ không phải là tiên tri. Rồi người đó đặt những lời tiên tri chắc chắn là nó phải đi tới chỗ vậy. Từ cái tối đi tới cái sáng là phải vậy. Rồi sau này có những cái cuộc biến chuyển biến thiên tại thế giới, rồi tới lúc đó mới là người này đi xứ kia, người kia đi xứ nọ, không cần giấy tờ gì hết nữa. Bây giờ tôi nói dốc cái vậy đó. Nhưng mà sau này rồi sẽ thấy có y như vậy. Sau này người ta đi xứ này xứ kia không cần giấy tờ gì hết. Phải có một thay đổi rồi nó mới dễ dãi hơn nữa. Càng đụng chạm rồi càng sẽ đạt tới dễ dãi hơn. Sau này có người tin cậy con người, xứ nào đi cũng được, không cần giấy tờ. Nói tôi nói chuyện không có đó, nhưng mà sẽ có, chắc chắn là như vậy. Còn băng đi ghi chép, sẽ có những sự dễ dãi đó. Nhưng mà phải qua những cơn khủng khiếp thử hùng, đừng có sợ. Cho nên tại sao tôi ở Việt Nam tôi nói 1943, tôi cũng nói 44, tôi cũng nói còn trời, còn đất, còn ta là còn thái bình, để ổn định cho những người không được cơ hội đi ra đây và phải ở lại yên tâm mà lo tu. Tôi có nói trong này, còn trời, còn đất, còn ta là thái bình. Rồi tôi cũng có nói trong cung băng, cảnh đau khổ hiện tại, xa lìa gia can đau khổ hiện tại 1943 cũng có trong băng, cũng có ra bài thơ. Bữa nào tôi tìm cái cung băng đang nghe cuộc đổi ngôi đó. Cho nên ở Việt Nam lại có những ông trước kia đã sống trong cái vùng kháng chiến và nghe con băng tôi rồi thì quần áo đồ cho hết, chỉ giữ có cái bom xe đạp thôi, giữ ít bộ đồ của mấy cha con. Thế mà cái giờ mà đi là anh đi luôn. Mấy ông đâu rút hết, ông sáng suốt không dám cho đồ hết, xách đồ cho hết. Nếu ông Tám nói vậy là xưa rồi, thôi tôi cho hết, tôi giữ cái bom thôi, đồ chìa khóa rồi tôi sửa xe đạp, hai cái con ngồi vào đường. Nhưng mà tôi chắc rằng mấy ông đó là đã đi rồi, nên là không lâu rồi tôi cũng sẽ gặp hết mấy ông đó. Bây giờ ông bị ở trong kia rồi, còn mình đây mới bị khác. Ông có tiếc, ông đã bị rồi, ông đâu có tiếc, bỏ ông đi. Ông giữ cái nghề chuyên môn ông là đủ rồi. Cho nên ra đây mình đi làm lụng này kia kia nọ, không học được nhiều cũng học được ít, mới thấy cái nghề chuyên môn là quý giá. Nghề chuyên môn là cái vốn, dù cho nó thay đổi cái gì, mình có cái chuyên môn mình tới xứ người mình cũng vẫn sống. Là mình thiếu chuyên môn là phải thất bại.
Yêu đời, yêu đạt. Ừ. Mà sao con thấy một khi con yêu đời, con làm việc đời, con yêu đạt. Có cách nào thầy có thể
giúp
con cho những người trẻ hiện nay đó?
Ừ.
Làm sao có thể đời đạt song tu mà giữ được cả hai cái
một lúc? Tôi kêu người ta yêu đời là tôi yêu thể xác họ. Yêu cái cơ cấu duyên dáng của trời đất đã ban họ, ban cho họ. Họ phải lập lại trật tự, họ mới tiến về đạo. Còn họ đi nghe cái yêu đời này thì họ thấy ngồi cái này, họ trong cái núi kia, họ lại yêu cái núi kia, ôi yêu cái núi kiến này, không bao giờ họ làm được việc. Ở thế gian họ làm được, không được việc, tâm không có chánh,
còn họ biết yêu họ là cái tâm họ mới chắc. Yêu đời là cuộc đời của chúng ta xuống thế gian này có hồn có vía, có trật tự, có nhân viên đang làm việc mình mới làm được, chứ không phải một mình làm. Phải hiểu đó. Cho nên mình phải yêu là mình phải lo, mình phải chăm sóc, mình phải thiền, mình phải đem những cái thanh giải của Thượng Đế đem xuống cứu độ tất cả. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương khẩu để tiến hóa chung. Đó là yêu đời và yêu đạo. Thấy chưa? Còn họ nghe yêu đời, yêu cô kia. Tôi đã không biết tôi đâm đôi yêu cô kia, cô cũng không biết tôi rồi, cô cũng không biết cổ, rốt cuộc cổ cũng không biết tôi. Rồi ở chung thời gian cái gây lộn quá, bể đầu. Sợ quá. Ông kêu tôi yêu đời mà sao thì tôi ôm đời thì tôi thấy nóng quá. Không được. Thấy chưa? Thành ra đạo không thành. Cho nên nhiều người hiểu cái mà mê loạn mà dùng sai cái câu yêu đời. Chứ còn yêu đời nó phải điều thứ nhất là yêu lấy nó. Bây giờ các bạn yêu đời đi, cha mẹ yêu đời là cho con đi học, để cho mở tâm mở trí cho con, để con hiểu sức khỏe, bảo vệ lấy con thay cha mẹ trong lúc vâng cha mẹ. Mẹ yêu đời chứ, mà mượn đời giúp con để con hiểu con và giúp. Thì trong con có đạo, bây giờ lập lại trật tự thì đời đạo sống tốt. Thấy chưa? Có chút xíu thôi. Cho nên cái quan đời đề pa, cái khởi hành đó, mà nó trật một ly, nó đi một dặm, cho nên ra nó xẹt lên. Má kêu yêu đời xẹt qua bên kia, nó rút đi dặm. Bây giờ tại sao? Bây giờ tôi ra tôi yêu cô đó, cô đó đẹp thiệt, nhưng mà tôi không biết cái tánh cô. Thích cái đó, thích cái cặp mắt, phải không? Thích cái cặp mắt thôi. Rồi bây giờ tôi ở với cổ thì cổ lên tánh sao mà sống kỳ vậy, chữ rủa lung tung, làm đủ thứ. Rồi cái cô kia, cô tôi yêu anh, yêu cũng yêu anh, yêu cái âm thanh của anh nè. Rồi về rồi không lâu là anh cũng gây lộn, gây cho bực tức. Là hai người trong cái không hiểu ngộ nhận mà thôi. Cho nên kỳ thật yêu đời yêu đạo phải yêu mình trước, cái thể xác của mình quan trọng, và cho mình học đi, có kinh nghiệm đầy đủ đóng góp để xây dựng cho hậu đại. Mình đi tới được một bước, người khác sẽ đi tới với mình, nó mới lập lại trật tự. Cái cuộc đời đạo sống tương nó rõ ràng, nhưng người ta không chịu, ta đi xa. Thành ra nhiều chú buồn, gia đình thất bại này kia, buồn ra nhậu nhẹt càng sang nữa, xuống một lớp còn một lớp nữa, nhậu nhẹt rồi đâm ra cái tánh như tôi muốn sống man rợ hơn xưa, bỏ học hành đi chơi cho dữ, có thế nào thế nào, càng xuống hết mình, tự quỷ lấy mình mà thôi. Thành ra mình thiếu nợ nhân quả không trả, đó là cái nợ nặng lắm. Đừng có nói cái nợ cả càn khôn vũ trụ, cái thanh khí của trời Phật cho mình đây mà mình còn hoang phí, đó là cái nợ quá nặng. Con nợ cả càn khôn vũ trụ mà không biết lo trả nợ, cứ đi tới cái chuyện vay mà không trả là bị kẹt. Vay là phải trả. Thì kêu bằng giải thoát. Mà vay không trả làm sao giải thoát vậy? Rồi còn câu nào nữa? Giúp cái câu cho nó sôi nổi vậy đó.
Mình tu á nghĩa là mình thương cha thương mẹ, mình khổ cha khổ mẹ. Con đây nó cũng đúng, riêng phần con đấy con nghĩ là cha mẹ cho con đi ăn học. Thì con nghĩ con tu cũng là giúp cho cha mẹ. Con nghĩ cái nữa là nếu mà con trở thành người hay con làm được cái gì có công danh sự nghiệp thì đó là cách con trả hiếu bố mẹ con. Biết rằng công danh sự nghiệp nó chỉ là phù du. Như thầy nói tất cả những cái đó chỉ là giả tạm, rồi nó cũng sẽ đi hết. Nó tới rồi nó đi. Mình ở trong không mà có thì con có là cũng thành không. Nhưng mà con vẫn chưa qua được cái, con vẫn chưa giải đáp được cái thắc mắc đó. Con nghĩ là làm cha ấy, sinh ra mình phải có công danh, có sự nghiệp, phải có cái này cái nọ. Như vậy như là mang cái tính thì mình trả hiếu cho bố mẹ. con không biết là bây giờ con hơi nghe thầy nói thì con hơi bị phân tâm hết này.
Phân tâm chỗ nào?
Phân tâm cái chỗ thầy nói là mình chỉ cần tu thôi là mình trả hiếu.
Phải không?
Vâng, tu
cái bây giờ cái tu này là trả hiếu.
Vâng.
Tại sao mình phải trả hiếu cho cha mẹ? Cha mẹ đã sắp đặt cuộc sống cho xã hội được an ninh mới cho mình đi học. Cha mẹ đã mượn cái thế sống của xã hội xây dựng cho mình thành người, là mình học đã học trật tự của xã hội. Thế chưa? Cha mẹ an tâm. Nhưng mà phần tâm linh của mình mà không chịu tu sửa, làm sao sửa âm làm già được con? Khi tuy rằng con thành công vật chất, nhà cửa có, xe hơi có, nhà lầu có, nhưng mà con thổn thức, con đau khổ, không ngủ được, hỏi cho cha mẹ thế nào? Đó là báo hiếu hay là làm cho cha mẹ đau khổ thế? Cho nên chúng ta phải xây dựng trong tâm thức để sử ấm lòng già của cha mẹ. Cha mẹ nào cũng muốn con được ăn và muốn con ý thức nó, hiểu nó và vì mọi người xây dựng cho tất cả. Lúc đó nụ cười của cha mẹ bộc phát ra rất tươi đẹp, và tấm lòng của cha mẹ rất ấm, và Thượng Đế rất bằng lòng có một đứa con ngoan vì mọi người. Thì trước hết phải xây dựng cho mình, thấy không? Đó. Chứ người cha mẹ nào đâu có kêu con, con thôi con ngồi đó con tu luôn, nó làm sao nó tu được? Nó đang thiếu nợ trần gian phải cho nó học, vì nó sống với xã hội này nó phải học với xã hội này. Nhưng mà kêu nó rằng còn cái tâm linh của con, tâm linh con đừng nghĩ điều ác, tâm linh con đừng có phá hoại thể xác này. Thể xác này là đại diện cái tiểu vũ trụ à, nếu mà con hủy hoại cái này con tội phạm. Con đang ngự trị nó mà con phải xây dựng.
Nhà nào nghèo thì nghèo cũng mua hình giấy về treo, thì treo đó là đa tình nhất thế giới.
Thấy cái đường lối rõ không? Cho nên Đức Thích Ca nhà giàu tỷ phú mà chạy ra ngồi gốc cây là như thằng ăn mày thằng khùng luôn. Nhưng mà ngày nay thằng khôn nhất cũng chả, mà giàu nhất cũng là Thích Ca. Người ta phát tâm mới cắt cái chùa này nè, làm một bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chứ không phải nói ông nói cái tên ông khác, cứ nói tên ông đó của ông đó. Hồi trước người ta nói thằng đó bất hiếu nè, bất nghĩa, bất nhân nè, vua cha kêu mà nó bỏ nó đi tu, nó không về. Có vợ mà nó đi tu nó không nói một tiếng với vợ nó. Có con nó không nghĩ chuyện nuôi nữa. Phải bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân. Nhưng mà tại sao ngày nay lại thành công? Lúc này thiền này mới tìm ra, trong tôi có sự thanh tịnh, trong tôi có sự cứu rỗi, trong tôi có sự sáng suốt của con. Cho nên ngài vô trong cái chỗ mà nguy hiểm nhất là trong rừng, ma quỷ tới khuyên rủ, ngài chỉ nghĩ có bao nhiêu thôi. Ngài xả nghiệp, không ăn uống, nhịn để quy tụ thanh điển mà thôi. Lúc đó ngài thành công, ngài mới trở về thực hiện trọn hiếu. Lúc vua cha lâm chung đưa vua cha phần lên điển lôi chân, vua cha được cứu rồi, chấp nhận cho vợ tôi xây dựng cho con tiến qua trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Mà ban đầu người ta nói thằng đó bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân. Cũng như bước trước khi người ta muốn bước vô cái đạo vô vi này tu, người ta nói tà đạo. Chứ gì? Câu thứ nhất là người ta nói tà đạo. Thằng này không có thờ, không cúng đốt nhang và bạc gì hết mà tu gì. Rồi tu một thời gian rồi nó thấy tôi phải làm mất trọn, tôi phải đặt bàn thờ trong tâm tôi, tôi phải gửi thanh điển tới cha mẹ tôi mới là tiền thiệt. Còn tiền đốt nó không, cha mẹ tôi không nhận, thấy không? Bàn thờ trong tâm tôi mà tôi phải thực hiện những gì Phật đã và đang, tôi mới sử âm tâm hồn của những người thương yêu đã chờ đợi tôi. Thì nó không còn hiếu, còn nghĩa, còn nhân như thức ra. Mà ai mới bước vô đây là chữ trà đạo trước rồi đó. Có gì đâu. Đương nhiên nó phải vậy. Người nói là tu theo Phật, còn tu mà nghĩa là dính vô trong đời thì không có thể tu được. Tu là phải tu hoàn toàn tu theo Phật. Nói vậy đó. Nhưng mà học vong bổ làm sao mà thành Phật? Phật cũng mang thể xác đời này để sửa, để tiến qua tới thanh tịnh. Còn họ thấy sự thanh tịnh của Thích Ca, họ muốn đạt tới thanh tịnh liền. Cái chuyện đó là thành ma thành quỷ tới đâu thành Phật. Giai đoạn 1 không đi mà muốn nhảy qua giai đoạn 2 thì sao được? Hư hết. Thấy chưa? Cho nên khi tu phải biết rằng mình từ trong trước ô mà ra. Không cha mẹ để chúng ta đâu có sáng suốt ngồi đây mà nói đạo. Lực chê ô trượt, chê dâm dục mà không chịu thao khoáng để hiểu cái nguyên lý của dâm dục. Chê đủ thứ hết, thành ra mình kẹt thôi. Nuôi thanh bỏ trượt thì nghe xe chạy một bánh xe này nó lật, phải không? Hai bánh xe nó vững hơn, bốn bánh càng vững hơn. Đó. Có thanh, có trượt, có trượt, có thanh. Cái cuộc điêu luyện của càn khôn vũ trụ nó vậy. Nó phải đơn giản như người ta muốn. Tôi tu theo Phật, tôi tu thành Phật liền. Sao có được đâu. Giải thoát cái nghiệp trần, cái nợ nần, cái nghiệp hiện tại. Như hai vợ chồng để đứa con đó là nghiệp. Chứ bỏ đi, bỏ đứa con tôi thử coi nào. Đi đâu cũng bỏ, đâu có bỏ được. Cái nghiệp đó. Rồi mình ráng tu để độ cho tâm hồn nó thức giác, thức giác, thức giác, thức giác. Nó hiểu nó là đấng vô cùng. Lúc đó cha con đồng tu đồng tiến mới kêu là giải nghiệp. Mà còn một đứa tại thế cũng còn bị đọa. Không phải dễ giải đâu như người ta tưởng.